Đây Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành, Anh Vũ, Trọng Nghĩa và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày 20 tháng 8, 2011.
Hội nghề cá Việt Nam kiến nghị nhà nước giúp đỡ ngư dân Quảng Bình bị Trung Quốc bắt giữ.
Tập đoàn Dầu hỏa Quốc gia Petro Việt Nam mở rộng hoạt động tại khu vực Nam Mỹ.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin hoãn chuyến đi gây tranh cãi tại Campuchia.
Nhà Dân Chủ, ông San Suu Kyi tuyên bố hài lòng với cuộc gặp Tổng thống Miến Điện.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên bất ngờ tới Nga.
Giới bảo vệ nhân quyền tố cáo Bắc Kinh gia tăng chấn áp giới ly khai nhân dịp đón Tổng thống Mỹ.
Ai Cập triệu hồi đại sứ Israel để phản đối việc ba nhân viên an ninh bị giết tại vùng biên giới.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam lại bị Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm.
Nước Anh giải quyết các hậu quả của bạo loạn, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Kính thưa quý vị, Hội nghề cá Việt Nam kiến nghị nhà nước giúp đỡ ngư dân Quảng Bình bị Trung Quốc bắt giữ. Hôm qua 19 tháng 8, Hội nghề cá Việt Nam đã có bản kiến nghị gửi các cơ quan chức năng của Việt Nam yêu cầu giúp đỡ ngư dân Quảng Bình đang bị Trung Quốc bắt giữ. Trong bản kiến nghị gửi đến Văn phòng Chính phủ, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và nhiều tổ chức đoàn thể khác, Hội nghề cá Việt Nam một lần nữa khẳng định việc tàu của lực lượng ngư chính Trung Quốc bắt giữ tàu cá mang số hiệu QB1825TS của ông Nguyễn Văn Thạnh cùng 4 thuyền viên thuộc tỉnh Quảng Bình hôm 8 tháng 8 vừa qua thì đang hoạt động trong vùng biển Việt Nam là một việc làm vô lý, vi phạm các điều ước quốc tế và những ứng xử trên Biển Đông. Đồng thời, Hội nghề cá Việt Nam kiến nghị xin trích các cơ quan chức năng sớm thông qua con đường ngoại giao can thiệp với Trung Quốc, chấm dứt ngay những việc làm sai trái trên, không được lặp lại những hành động tương tự, trả người và phương tiện làm ăn cho ngư dân Việt Nam, đồng thời phải bồi thường những thiệt hại do phía Trung Quốc gây ra. Hết lời dẫn. Trước đó, hôm 18 tháng 8, việc ngư dân Quảng Bình bị Trung Quốc bắt giữ đã được báo Sài Gòn Tiếp Thị đưa tin. Dẫn nguồn tin từ Ủy ban Nhân dân xã Bảo Ninh, Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, tờ báo cho biết tàu cá mang số hiệu QB1825TS có trọng tải 10 tấn do ông Nguyễn Văn Thạnh làm chủ tàu và 4 thuyền viên khác, trong khi đang hoạt động đánh bắt cá tại vùng biển cách cảng Chân Mây, Thừa Thiên Huế 110 hải lý về hướng Đông Bắc thì bị tàu ngư chính Trung Quốc bắt giữ. Cũng trong ngày 18 tháng 8, bà Nguyễn Thị Hằng, vợ của chủ tàu cho biết bà đã nhận được một cuộc điện thoại từ Trung Quốc yêu cầu gia đình phải nộp phạt hơn 6.000 đô la Mỹ để chuộc lại tàu và người. Liên quan đến vụ việc này, hôm qua báo Pháp Luật Online dẫn lại nguồn tin của Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình cho biết Bộ Ngoại giao Việt Nam đã gửi công hàm cho Bộ Ngoại giao Trung Quốc đề nghị sớm giải quyết vụ việc bằng con đường ngoại giao và sớm trả ngư dân Việt Nam. Hiện tại vẫn chưa có trả lời từ phía Trung Quốc.
Liên quan đến Việt Nam nhưng trong lĩnh vực dầu khí, Tập đoàn Petro Việt Nam mở rộng hoạt động tại Nam Mỹ. Theo hãng tin Pháp AFP, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ký kết với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Bolivia IPFB một thỏa thuận để tiến hành nghiên cứu sơ bộ về việc thăm dò khí đốt tự nhiên tại đất nước Nam Mỹ này. Văn kiện đã được ký kết vào hôm qua tại thành phố La Cruz, miền đông Bolivia, giữa Chủ tịch Tập đoàn IPFB Carlos Villegas và đại diện của Petro Việt Nam trong khu vực. Trong một bản thông báo, phía Bolivia cho biết là mục tiêu của thỏa thuận nhằm đánh giá tiềm năng dầu khí để thiết lập cơ sở cho việc ký kết các hợp đồng khai thác, phát triển và sản xuất trong tương lai. Thỏa thuận liên quan đến ba khu vực Isipote, Yoai và Algarrobia. Mà theo IPFB, việc khoan dò ban đầu đã cho thấy có tiềm năng tốt về dầu và khí đốt. Bolivia là một quốc gia có nguồn khí đốt tự nhiên rất dồi dào, với trữ lượng được chứng nhận lên đến 281 tỷ mét khối. Thế nhưng, do sự kiện nước này quốc hữu hóa ngành công nghiệp dầu mỏ và khí đốt vào năm 2006, sau khi Tổng thống cánh tả Evo Morales lên cầm quyền, nhiều tập đoàn ngoại quốc đã giảm hẳn hoạt động, đẩy ngành dầu khí nước này vào tình trạng khó khăn. Sau khi phải trầy trật trong những năm qua để bảo đảm các hợp đồng cung ứng khí đốt cho hai láng giềng Argentina và Brazil, Bolivia đang đẩy mạnh việc thu hút đầu tư ngoại quốc để phát triển ngành khí đốt tự nhiên to lớn của mình. Bolivia đã ký nhiều thỏa thuận thăm dò lớn với các tập đoàn quốc tế như Total của Pháp, Gazprom của Nga hay BG Group PLC, trụ sở ở London. Về phần Petro Việt Nam, tập đoàn này đã chú ý đến Bolivia từ năm 2009 trong khuôn khổ chiến lược mở rộng các hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí ở ngoại quốc. Riêng trong khu vực châu Mỹ Latin, Petro Việt Nam đã tham gia đầu tư vào nhiều dự án thăm dò ở Cuba, trên cả đất liền lẫn ngoài khơi, cũng như đã có dự án phát triển khai thác với Venezuela.
Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra đã hoãn chuyến công du Campuchia. Ngày hôm qua thứ Sáu, 19 tháng 8, chuyến đi của ông Thaksin Shinawatra đến Phnom Penh đã không được thực hiện như dự kiến. Chuyến đi của cựu Thủ tướng Thái Lan vốn đang là đối tượng truy nã của chính quyền Bangkok, gây ra nhiều phản ứng trái ngược trong dư luận Thái Lan hiện nay. Ngược lại, phía Campuchia, rất nhiều người hoan nghênh chuyến đi này như là một yếu tố tích cực góp phần làm hòa dịu quan hệ giữa hai nước. Thông tin viên Phạm Phan tường trình từ Phnom Penh.
Trái với dự tính, ông Thaksin đã không bay đến Phnom Penh vào ngày thứ Sáu trong chuyến viếng thăm kéo dài 2 ngày. Tin này được tờ báo The Nation của Thái cho biết vào sáng thứ Sáu và báo chí Phnom Penh cũng đã đưa tin sau đó. Hiện thời, Bộ Ngoại giao Campuchia cũng chưa chính thức thông báo về lý do hoãn chuyến đi. Đại thể mà nói, công luận Campuchia đón nhận tin ông Thaksin đến Phnom Penh là một tin phấn khởi, vì ít nhất điều đó nói lên triển vọng hòa bình giữa hai đất nước. Về phía Thái, khi bộ phận tham mưu của ông Thaksin tung tin về chuyến đi Phnom Penh của ông, có thể họ muốn lượng định phản ứng của công luận Thái. Khi có tin ông Thaksin sẽ đến Phnom Penh, một số báo chí Thái như tờ The Nation đã đưa ra ý kiến rằng chuyến đi của ông Thaksin có nguy cơ làm hư đi nỗ lực của tân chính quyền đang muốn thiết lập lại mối quan hệ với Campuchia. Do vì chuyến đi mang động lực kinh doanh cá nhân, chỉ đem lại lợi ích cho vị cựu thủ tướng chứ không vì quyền lợi quốc gia. Tuy nhiên, nguồn tin của đảng Vì Nước Thái nói ông Thaksin chỉ hoãn lại chứ không hủy bỏ chuyến đi. Vào tuần sau, ông Thaksin sẽ bay đi Nhật, thực hiện các hoạt động nhân đạo như đến vùng động đất thăm hỏi người dân. Sau đó, từ Nhật, ông bay qua Phnom Penh bàn thảo với Thủ tướng Hun Sen về hợp đồng khai thác dầu khí tại vùng biển tranh chấp nằm ở vịnh Thái Lan. Mặc dù đảng Vì Nước Thái của ông Thaksin đang nắm quyền, nhưng mối quan hệ Thái-Campuchia đang bị các thành phần chống đối ông Thaksin tập chú theo dõi để khai thác về mặt chính trị có lợi cho phe họ, và chuyến đi Phnom Penh tắc phải gây nên phản ứng mạnh trong thành phần chống đối này. Ông Thaksin nói ngoài chương trình thương thảo dự án khai thác dầu khí, ông cũng sẽ đến nhà tù Prey So ở ngoại ô Phnom Penh thăm hỏi hai nhân vật thuộc phe áo vàng đang bị giam giữ, trong đó có ông Vera Somwamkit là người cầm đầu. Nếu ông Thaksin mở lời, có thể chính quyền ông Hun Sen sẽ trả tự do cho hai nhân vật này. Đây là hành động làm so dịu sự chống đối tại Thái. Khi ông đến Phnom Penh xây dựng là mối quan hệ Thái-Campuchia đã bị tổn hại nghiêm trọng dưới thời Thủ tướng Abhisit Phạm Phan, Phnom Penh RFI.
Bà ông San Suu Kyi tuyên bố hài lòng về cuộc gặp với Tổng thống Miến Điện. Hôm nay, nhà đối lập Miến Điện, bà ông San Suu Kyi tỏ ra rất hài lòng về cuộc gặp đầu tiên với Tổng thống Thein Sein của chính quyền dân sự. Trước báo giới, Giải thưởng Nobel Hòa Bình cho biết những bình luận đầu tiên về cuộc nói chuyện với Tổng thống Thein Sein kéo dài khoảng một giờ đồng hồ hôm qua rằng, xin trích, tôi hài lòng và thậm chí cảm thấy được khích lệ. Hết lời dẫn, hôm nay báo chí chính thức tại Miến Điện đã cho biết Tổng thống và nhà đối lập đều tỏ ra mong muốn hợp tác vì lợi ích quốc gia. New Light of Myanmar cho biết hai bên đối thoại đã cố gắng tìm kiếm những điểm chung, gác lại những bất đồng để hợp tác vì lợi ích quốc gia và nhân dân. Về phía chính quyền, một quan chức chính phủ cũng cho AFP biết cuộc tiếp xúc đã diễn ra khá tốt đẹp và khá cởi mở. Cuộc gặp giữa Tổng thống Thein Sein và bà ông San Suu Kyi nằm trong một loạt các động thái gần đây của chính phủ dân sự được cho là cởi mở nhằm cải thiện quan hệ với các phe phái đối lập. Tuy nhiên, chiến dịch thu phục nhân tâm của chính quyền vẫn bị những nhà ly khai Miến Điện đang lưu vong nhìn nhận bằng một thái độ hoài nghi. Theo các nhà ly khai đang sống tại Thái Lan, thì những động thái của chính quyền hiện nay chỉ nhằm mục đích tìm kiếm thêm sự công nhận của quốc tế, ngoài ra không có sự thay đổi căn bản nào khác. Thông tin viên Arno Dubis tóm lược quan điểm của các nhà ly khai Miến Điện tại Bangkok.
Personne parmi les dissidents birmans à Bangkok.
Trong số những nhà ly khai Miến Điện sống tại Bangkok, không có ai mà lại nhẹ dạ cả tin trước thái độ mới của chính quyền Miến Điện. Dưới con mắt họ, thì chính quyền ở trong nước đang chỉ muốn cho thấy ở Miến Điện không còn chế độ quân sự, mà chỉ có một chính quyền dân sự thực thụ, tham gia một cách chân thành vào quá trình hòa hợp dân tộc. Đó chính là lý do cho hàng loạt sáng kiến gần đây của chính phủ, chẳng hạn như kêu gọi những người ly khai với chế độ trở về nước, hay đề nghị đối thoại với các nhóm nổi dậy người sắc tộc thiểu số. Chính phủ Miến Điện thì đang chuẩn bị bước vào một thời điểm cốt yếu. Trước tiên là tháng tới, Quốc hội sẽ họp vào lúc mà những đề xuất của cộng đồng quốc tế mở điều tra về hành động tội ác chống nhân loại tại Miến Điện có thể sẽ lại nổi lên. Tiếp đó, đến năm 2014, Miến Điện sẽ làm chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN. Đây là vị trí mà Miến Điện đã phải từ chối hồi năm 2006. Theo giới ly khai Miến Điện, việc cộng đồng quốc tế không chấp nhận độ tin cậy trong cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 11 năm ngoái đã khiến cho Miến Điện không thể có được vị thế quan trọng trong khu vực. Các nhà ly khai nhấn mạnh rằng chỉ có một hành động duy nhất mang tính quyết định có thể chứng minh cho thiện chí hòa hợp hòa giải dân tộc của chính quyền Miến Điện hiện nay, đó là trả tự do cho 2.000 tù nhân chính trị.
Arnaud Dubus, Bangkok, RFI.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên đột ngột tới Nga. Chuyến đi của lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un tới Nga đã xảy ra, đúng như nhiều nguồn tin cho biết trước, vào lúc 1 giờ sáng giờ quốc tế ngày hôm nay 20 tháng 8, chuyến xe lửa đặc biệt chở ông Kim Jong-un đã vượt qua biên giới Bắc Triều Tiên-Nga, như thông báo của một lãnh đạo địa phương với hãng tin AFP. Giống như các chuyến công du khác của lãnh đạo Bắc Triều Tiên ra nước ngoài, chuyến đi này được giữ bí mật cho tới phút chót và có một số thông tin mâu thuẫn nhau về tính chất của chuyến đi. Hãng thông tấn chính thức của Bình Nhưỡng KCNA chỉ xác nhận chuyến đi này bằng một thông báo ngắn ngủi và khẳng định rằng chuyến đi này là không chính thức. Trong khi đó, ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của Thủ tướng Nga, cho AFP biết cuộc gặp với lãnh đạo Bắc Hàn đã không được dự kiến trước, ngược hẳn lại với thông tin của một hãng thông tấn Hàn Quốc. Phủ Tổng thống Nga cũng chỉ thông báo nội dung chủ yếu của chuyến đi này là cuộc gặp giữa Tổng thống Dmitry Medvedev và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, và không đưa thêm bất cứ một chi tiết nào, ngoài việc ông Kim Jong-un sẽ tới Siberia và vùng viễn đông của nước Nga. Một nguồn tin ẩn danh từ Điện Kremlin cho biết, cuộc gặp giữa lãnh đạo hai nước dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tuần tới. Hãng tin Hàn Quốc Yonhap đưa ra các thông tin cụ thể hơn. Theo đó, hai ông Medvedev và Kim Jong-un sẽ gặp nhau vào ngày thứ Ba, 23 tháng 8, tại Ulan-Ude, một địa điểm nằm cạnh hồ Baikal. Ông Kim Jong-un cũng sẽ thăm một đập nước gần thành phố Vladimir Vostok, sát biên giới hai nước. Chuyến đi thăm Nga của lãnh đạo Bắc Triều Tiên diễn ra vài ngày sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh toàn diện trên bán đảo Triều Tiên. Chỉ cần có một va chạm nhỏ xảy ra trong các cuộc tập trận phối hợp hàng năm giữa Hoa Kỳ và Hàn Quốc, vừa mới bắt đầu vào ngày 16 tháng 8.
Giới bảo vệ nhân quyền tố cáo Bắc Kinh gia tăng chấn áp ly khai nhân dịp đón Phó Tổng thống Mỹ. Hôm nay, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden kết thúc chuyến thăm Trung Quốc 3 ngày. Một tổ chức phi chính phủ và nhiều nhà đấu tranh cho nhân quyền khẳng định các nhà bất đồng chính kiến Trung Quốc đã bị chính quyền gia tăng chấn áp nhân chuyến đi thăm của Phó Tổng thống Mỹ này. Ông Philip Kai thuộc Tổ chức Bảo vệ Nhân quyền Human Rights Watch tuyên bố với AFP rằng chính phủ Trung Quốc đã dùng tất cả quyền hành có trong tay để đe dọa các nhà ly khai, luật sư hay những nhà bảo vệ nhân quyền. Trước khi diễn ra chuyến đi của Phó Tổng thống Joe Biden, những nhân vật bất đồng chính kiến đều đã bị chính quyền đe dọa rằng tất cả mọi ý định gặp gỡ với ông Joe Biden sẽ bị đàn áp trả đũa. Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đến Bắc Kinh từ hôm 17 tháng 8, mục đích chuyến đi chủ yếu là để trấn an Trung Quốc về tình hình kinh tế Mỹ. Nhà Trắng trước đó cũng ngỏ ý rằng Phó Tổng thống Mỹ không ngần ngại bày tỏ mối quan ngại về tình hình nhân quyền tại Trung Quốc. Tuy nhiên đến giờ vị khách mời Mỹ vẫn chưa hề có cuộc tiếp xúc với nhân vật ly khai cũng như không có tuyên bố nào liên quan đến vấn đề nhân quyền. Đây là vấn đề khó xử, luôn được Bắc Kinh tìm cách né tránh mỗi khi có các cuộc gặp gỡ với lãnh đạo các nước phương Tây. Nhân chuyến đi thăm của Phó Tổng thống Mỹ lần này, chính quyền đã tăng cường các biện pháp cách ly các nhà ly khai với phái đoàn Mỹ. Một số nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng ở Trung Quốc cho AFP biết họ đã nhận được lệnh cấm tuyệt đối không được tiếp xúc trả lời báo chí nước ngoài trong dịp này. Ngoài ra, những nhà dân chủ cũng bị giám sát theo dõi chặt chẽ hơn. AFP cũng nhắc lại về tình hình nhân quyền ở Trung Quốc hiện nay. Kể từ khi có cuộc nổi dậy của dân chúng trong thế giới Ả Rập mùa xuân năm nay, Trung Quốc đã tăng cường chiến dịch trấn áp. Nhiều nhà văn, luật sư, nghệ sĩ, nhà hoạt động nhân quyền đã bị công an bắt cóc, quản thúc, sách nhiễu hoặc bỏ tù vô cớ.
Ngày hôm nay, chính quyền Ai Cập đã ra lệnh triệu hồi đại sứ Israel về nước, trong khi chờ đợi kết quả điều tra của Tel Aviv về vụ tử vong của 3 nhân viên an ninh Ai Cập tại vùng biên giới giữa hai nước vào ngày hôm qua. Sự cố chết người này xảy ra vào lúc lực lượng Israel truy đuổi các thủ phạm vụ tấn công tại miền nam Israel, khiến 8 người thiệt mạng. Phản ứng ngay lập tức trước sự biến này, chính phủ Ai Cập đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp trong đêm. Sáng nay, Cairo đã ra tuyên bố yêu cầu Israel chính thức xin lỗi và triệu hồi đại sứ về nước. Tại Israel, cuộc họp của một số lãnh đạo cao cấp trong ngành ngoại giao đã được tổ chức để bàn về chủ đề này. Thông tín viên Alexander Busianchi tường trình từ Cairo.
La décision est lourde de conséquences.
Quyết định mà Ai Cập vừa đưa ra phản ánh sự thay đổi thái độ của chính quyền Cairo đối với Israel. Chính quyền Ai Cập hiện nay không còn tiếp tục đi ngược lại quan điểm với đa số người dân Ai Cập, vốn từ trước tới nay vẫn đối kháng với Israel. Đêm vừa qua, hàng trăm người Ai Cập thuộc mọi xu hướng đã biểu tình trước Đại sứ quán Israel tại Cairo để đòi trục xuất đại sứ về nước. Rõ ràng là hiện nay chúng ta không còn ở vào thời của ông Mubarak. Mới 6 tháng trước đã ưu tiên ổn định quan hệ với Israel bất chấp dư luận xã hội. Trong quá khứ, ngay cả sau cuộc chiến giữa Gaza với Israel, cựu lãnh đạo Ai Cập cũng không triệu hồi đại sứ. Hiện nay thì ngược lại, từ những người cấp tiến đến lực lượng Hồi giáo Triệt Để, các nhân vật trong chính giới Ai Cập hăng hái thi nhau trong cuộc khẩu chiến chống lại điều mà nhiều người gọi là thế lực bành trướng của nhà nước Do Thái. Đa số kêu gọi chính quyền Cairo xem xét lại Hiệp định Hòa bình 1979 ký với Israel, trong khi một số người khác, đặc biệt là thành phần Hồi giáo Triệt Để, thì đòi phải xóa bỏ hoàn toàn Hiệp định này.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Về phía Israel, đối diện với nguy cơ quan hệ song phương xấu đi, một viên chức cao cấp trong quân đội Israel đã tuyên bố quân đội nước này không hề có ý định làm thương vong các binh sĩ Ai Cập. Người phụ trách liên lạc với Ai Cập và Palestine trong chính quyền Israel thì khẳng định không có người Israel nào muốn gây hại cho một cảnh sát hay một binh lính Ai Cập.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay là Việt Nam lại bị cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm.
Vào hôm qua, một lần nữa, cơ quan thẩm định tài chính quốc tế Standard & Poor's của Mỹ lại hạ điểm tín nhiệm của Việt Nam. Cho dù sự kiện này trước mắt không tạo ra phản ứng gì từ phía giới lãnh đạo kinh tế trong nước, nhưng giới phân tích cho rằng chính quyền Việt Nam cần phải quan ngại nhiều hơn đến đánh giá đó do tác động của quyết định trên giới đầu tư. Trong bản thông cáo, Standard & Poor's xác định là đã giảm điểm tín nhiệm nợ dài hạn bằng nội tệ của Việt Nam, tức là tiền đồng, từ mức BB xuống thành BB trừ. Riêng điểm tín nhiệm nợ dài hạn bằng ngoại tệ của Việt Nam vẫn được giữ ở mức BB trừ, và điểm tín nhiệm dành cho nợ ngoại tệ ngắn hạn cũng được duy trì ở mức B. Triển vọng về việc xếp hạng dài hạn là tiêu cực. Cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's đã khẳng định rằng việc hạ điểm của Việt Nam chủ yếu xuất phát từ lý do kỹ thuật, do việc gần đây cơ quan này đã sửa đổi phương pháp luận và các giả định của hãng trong cách xếp hạng các chính phủ. Thế nhưng, theo nhận xét của Nhật báo Tài chính Anh Financial Times vào hôm qua, các lưu ý kèm theo phần đánh giá có giá trị như những lời cảnh báo đối với cả chính phủ Việt Nam lẫn giới đầu tư. Giải thích lý do vì sao mà họ lại hạ điểm tín nhiệm đối với các món nợ bằng tiền đồng của Việt Nam như kể trên, Standard & Poor's cho biết đó là vì chế độ gắn chặt tỷ giá hối đoái của đồng tiền Việt Nam với đồng đô la Mỹ đã hạn chế sự độc lập của chính sách tiền tệ, thị trường tài chính và vốn nội địa ở Việt Nam đang trong giai đoạn phát triển ban đầu. Ngoài ra, cho dù nhấn mạnh rằng điểm tín nhiệm nợ dài hạn của Việt Nam bằng đô la không thay đổi kể từ khi bị giáng xuống mức BB trừ vào tháng 12 năm ngoái, Standard & Poor's vẫn cảnh báo rằng hệ thống ngân hàng còn rất yếu ớt của Việt Nam, dễ bị tổn thương trước những cú sốc trong bối cảnh kinh tế vĩ mô bất ổn và vốn tư bản bị thất thoát. Theo công ty chứng khoán Ho Chi Minh City Securities, một trong những nhà môi giới chứng khoán lớn nhất ở Việt Nam, các dấu hiệu gần đây về khả năng chính quyền có thể hạ thấp lãi suất đã đặc biệt làm cho các cơ quan thẩm định lo ngại. Vào lúc lạm phát hàng năm ở Việt Nam được dự báo sẽ tăng trở lại trong tháng 8 này, sau khi đã lên đến 22% trong tháng 7 vừa qua. Đối với ông Kim Anh Tan, chuyên gia phân tích tín dụng tại Standard & Poor's, với khối tín dụng trong nước dự báo sẽ tăng lên đến mức 118% GDP vào cuối năm. Và với lãi suất cao, hệ thống ngân hàng của Việt Nam có nguy cơ bị khối lượng nợ xấu chồng chất đe dọa. Và như vậy, các ngân hàng nhà nước chủ chốt, động lực làm cho tín dụng phình lên trong những năm gần đây, có thể sẽ phải yêu cầu chính phủ tái cấp vốn. Riêng về vấn đề triển vọng của nợ công, hồi đầu tháng, một cơ quan thẩm định tài chính quốc tế khác là Fitch đã duy trì điểm B cộng đối với các món nợ của Việt Nam, kèm theo là triển vọng ổn định. Tuy nhiên, đối với Standard & Poor's, triển vọng xếp hạng các món nợ của Việt Nam là tiêu cực, bởi vì Việt Nam đang phải đối phó với rủi ro bất ổn kinh tế tài chính trong ngắn hạn. Nói cách khác, Việt Nam có nguy cơ tiếp tục bị Standard & Poor's đánh sụt hạng tín dụng trong thời gian sắp tới đây. Trong tình hình đó, Standard & Poor's dự đoán rằng năm nay tăng trưởng kinh tế của Việt Nam sẽ chỉ đạt mức 5%, thấp hơn 2 điểm so với tỷ lệ bình quân 7% của 10 năm qua, và thấp hơn cả chỉ tiêu do chính quyền Việt Nam đề ra cho năm nay là 6%.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình sẽ là mục điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí âm nhạc với chủ đề Nhạc sĩ Đức Chí đã từng lỡ hẹn với nước Pháp, tạp chí do Đức Bình thực hiện. Nhưng ngay bây giờ, từ London, thông tín viên Lê Hải sẽ tường trình với quý vị về chủ đề Nước Anh giải quyết các hậu quả của bạo loạn, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh. Mời quý vị theo dõi.
Xin chào thông tin viên Lê Hải. Nước Anh vừa trải qua một cái trận bạo loạn kinh hoàng. Bây giờ thì tình hình đã trở lại yên tĩnh, và như Thủ tướng Anh David Cameron đã ví rằng nước Anh hiện nay vẫn như là một cái con bệnh cần phải tiếp tục chữa trị. Vậy thưa Lê Hải, tình hình bệnh nhân người Anh này hiện nay ra sao?
Vâng thưa anh, đúng là như Thủ tướng Anh mô tả, đây là một căn bệnh. Và con bệnh này thì có vẻ như là đã qua cái cơn thập tử nhất sinh vì đã được uống thuốc kháng sinh rất là mạnh. Thế nhưng mà sau đó thì còn một loạt các vấn đề hậu hoạn, tại vì cái di căn thì vẫn chưa kết thúc. Trước hết thì sau cái những ngày đầu tiên là bối rối, cảnh sát cũng hoang mang không biết làm gì, rồi thiếu người lãnh đạo. Thì ngay sau khi ông David Cameron về thì ông đã chủ trì những cái cuộc họp khẩn cấp và đưa ra một loạt những biện pháp rất là mạnh tay. Và rõ ràng là những biện pháp đã có kết quả, vì bạo loạn không thể tiếp tục tiếp diễn và lan rộng ra các vùng khác được. Anh tưởng tượng là trong suốt một tuần đầu tiên, tòa án làm việc không nghỉ, nửa đêm đèn vẫn sáng, và những cái bản án đưa ra vô cùng mạnh, nỗi mà dân chúng Anh cũng phải sốc. Ví dụ như là có một cô gái chỉ vì lấy một chai nước thôi, trong một cái cửa hàng người ta đã đốt, người ta hôi của rồi, cô vào cô lấy đúng một chai nước có ga cô uống thôi. Thế mà bây giờ cô đang phải ngồi tạm giam chờ ngày ra tòa, và nguy cơ là có thể ngồi tù đến vài tháng thôi anh. Và có khoảng đến hơn 1.500 người đang bị cảnh sát bắt giữ từ trong cái vụ bạo loạn cho đến bây giờ. Và cái cô gái đó thì không phải là một người có tiền án tiền sự, hay gia đình nghèo, hay là cố định đi vào ngành bác sĩ, rồi bố cô cũng là trí thức là bác sĩ, mẹ là y tá, và rất là nhiều người hôi của trong cái hoàn cảnh tương tự. Người ta giải thích là có thể là họ hành động trong cái cơn kích động của đám đông hơn là họ làm thành viên của những cái nhóm cướp phá có tổ chức. Và khá nhiều người lên tiếng phản đối, không chỉ là ý kiến phản đối bình thường mà ngay cả tòa án cũng không đồng ý với cái bản án của nhau. Ví dụ như là mới ngày hôm qua thôi thì có một cái vụ là một người phụ nữ hôi của một vài món đồ, đâu vài ba đôi giày gì đó, và sau đó rõ ràng là cô ta đã đem đi trả lại và nhận tội. Thế nhưng mà tòa án vẫn kết án 5 tháng tù, nhưng sau đó thì cô ra tòa phúc thẩm, cuối cùng thì tòa phúc thẩm ra phán quyết là tha bổng. Cho nên là cái giới chuyên gia ngành tư pháp bây giờ cũng đang tranh cãi nhau là đề nghị các quan tòa đưa ra một cái khung hình phạt chung để London hay Manchester, Birmingham hay là tòa trước tòa sau đều có một cái phạt án thống nhất để cho cùng một loại tội danh, thì không quá khác biệt giữa người này với người kia, mất công bằng xã hội chứ.
Vâng ạ, cái chuyện giải quyết hậu bạo động của nước Anh bây giờ thì cũng đặt ra không ít khó khăn cho phía chính phủ chứ ạ.
Cách suy nghĩ của chính phủ thì họ có các cái công cụ trong tay, công an thì để trấn áp, tòa án thì để xử phạt, bắt giam. Thế nhưng mà các vấn đề có vẻ như là dễ dàng như vậy trên chính trường thì không dễ dàng thực hiện. Như là đầu tiên anh thấy cái hệ thống tòa án khi mà ngồi làm việc 24 giờ đồng hồ như vậy, mà ở nước châu Âu này làm việc ngoài giờ thì người ta phải lương gấp đôi. Mà không chỉ cho ông thẩm phán mà cho cả lực lượng bảo vệ, rồi cả ngay cả người quét dọn cũng phải thức để mà trực cái phiên tòa đấy suốt 24 tiếng đồng hồ. Mà con người thì cũng phải mệt mỏi, đâu phải là lúc nào cũng có thể đủ nhân lực để làm việc như vậy. Cảnh sát được huy động toàn bộ anh, nhưng mà không phải đêm nào họ cũng có thể ra đường được. Và huy động như vậy thì tốn biết bao nhiêu là tiền bạc cho cái bộ máy hành chính. Mà bộ máy hành chính nước Anh thì hiện bây giờ đang trong cái chiến dịch là phải cắt giảm. Từ năm ngoái đến bây giờ, những cái chiến dịch cắt giảm họ đã giảm đến 900 cảnh sát rồi, tức là khoảng gần 1.000 cảnh sát ở London này thôi. Thì làm sao là đang trong lúc cắt giảm thì lại có thêm cảnh sát mới để làm việc cho nhà nước được. Và chưa kể là còn một nguy cơ khác nữa. Rõ ràng là phạm nhân đi tù thì phải vào tù. Nhưng mà anh tưởng tượng là hệ thống nhà tù nước Anh có khoảng 90.000 chỗ thì hiện bây giờ chỉ còn có thể nhận được thêm 1.500 phạm nhân nữa thôi. Nhưng mà nhìn lại từ một cách cạnh góc cạnh khác thì anh thấy rõ ràng hệ thống nhà tù nước Anh đến cái mức quá tải, nó không thể nào mà chứa thêm được người nữa. Mà mức đó thì gây ra một cái nguy cơ khác, đó là trong tù nếu mà có quá nhiều tù nhân thì sẽ rất dễ gây ra bạo loạn. Cũng ngày hôm qua hôm kia thôi, mới có một vụ những cái người mà bạo động đó, thanh niên được đưa vào cái trại giữ, thì chính những người đó trong cùng phòng lại đánh nhau, khiến một người phải đi bệnh viện cấp cứu.
Chấn áp mạnh sau cái cuộc bạo loạn này có thể có cái tác dụng răn đe, nhưng cũng không ngăn cản những cái vấn đề xã hội đang nảy sinh từ những cái vụ bạo động này chứ anh?
Bây giờ người ta bắt đầu bớt đến những cái biện pháp hành chính nhà nước hơn, và người ta nói nhiều đến những cái biện pháp dân sự, những cái biện pháp văn hóa. Bởi vì ngay như ông Thủ tướng David Cameron cũng nói rồi, là cái bệnh nhân người Anh này bị một cái vấn đề rất là trầm trọng, đó là cái thói thiếu trách nhiệm trong công việc. Ví dụ như anh tưởng tượng là cái vụ bạo động ở cái vùng Tết Nầm đi, thì những cái người hoạt động cộng đồng, tức là những người làm công tác xã hội, họ đã cảnh báo cái vấn đề này từ buổi sáng ngày hôm đó. Và buổi trưa hôm đó có một cái cuộc họp giữa các lãnh đạo cộng đồng và cảnh sát, thì cảnh sát biết về chuyện đó. Thế nhưng mà bản thân sở cảnh sát thì họ cũng không giải quyết ngay lập tức, và họ lại chuyển cho nhau, với họ chuyển sang một cái cơ quan IPCC, là một cái cơ quan thanh tra cảnh sát, đề nghị cơ quan kia làm. Và cơ quan kia thì cũng có cái việc riêng của mình. Rồi ngay như một lãnh đạo cảnh sát thì đúng cái vài giờ đồng hồ trước khi mà cái trận bạo loạn đầu tiên lửa cháy đốt nhà ở Tây Nam xảy ra đó, thì bà ta đã kịp bay sang Mỹ để đi nghỉ, không lo gì đến công việc công cả. Và khi mà cái hệ thống yếu kém như vậy mà nó phải làm việc thì thưa anh, nó không thể nào làm việc hoàn hảo được. Bây giờ mạnh tay bắt người, nhưng mà nếu bắt không đúng thì sao? Ví dụ như truyền hình họ chiếu một cảnh một kia đôi vợ chồng da đen sống cùng hai đứa con bé tí ở trong cái khu cũng xóm nghèo đó, thì họ vẫn đang con trong cơn sốc, bởi vì là nửa đêm thì cảnh sát phá cửa xông vào nhà nghi là tàng trữ vũ khí và đồ ăn cắp. Thì anh nghĩ tưởng tượng là trong những cái hoàn cảnh bình thường thì người ta phải suy cân nhắc rất là nhiều khi mà quan tòa ra cái lệnh là khám khẩn cấp và phá nhà đập cửa bắt giữ nửa đêm gia đình có con nhỏ như vậy. Thế nhưng mà trong hoàn cảnh này thì lại người ta lại không suy nghĩ đến vấn đề đó mà họ cứ xông vào thôi. Cuối cùng cái người đó thì không có cái bằng chứng gì là về tàng trữ vũ khí bằng cấp cả, và xã hội thì lại hoang mang. Rồi không những như vậy mà bây giờ các cái tình hình băng đảng thì không hề giảm. Cũng trong tuần vừa rồi thì người ta lại phát hiện thêm một cái vụ là thanh thiếu niên đánh nhau và làm chết thêm một vị thành niên. Thì người ta mới giật mình là điểm lại là rõ ràng là từ đầu năm đến bây giờ cái số vụ thiếu niên mà bị chết trong các cái vụ thanh toán băng đảng đó thì lên đến quá cao rồi, con số báo động rồi, và giết ở giữa những cái khu đông người như vậy. Cho nên là người ta bắt đầu nói đến chuyện là phải có cái giải pháp cộng đồng, giải pháp văn hóa, và thậm chí là họ không màng đến các giải pháp của nhà nước đó. Những cái lãnh đạo địa phương thậm chí họ bảo là họ sẽ gây áp lực, họ sẽ làm đủ mọi cách để các lãnh đạo địa phương hay là lãnh đạo trung ương có trách nhiệm hơn trong việc làm của mình. Rồi vô số vấn đề, khi mà cái tình hình họ không tin tưởng vào nhà nước, không tin vào chính quyền nữa, thì các cái nhóm sắc tộc bắt đầu co cụm lại với nhau. Ví dụ như anh thấy ở trong cái vụ ở Birmingham có ba người thanh niên mà bị chết vì cái xe mà nghi là của bọn cướp tháo chạy đâm vào, thì có đến 20.000 người Hồi giáo họ tập trung ở cái khu trung tâm để họ để tang, họ làm lễ chôn cất cái ba người đó. Rồi ở London thì có nhóm người Sikh, họ tập trung lại, họ bảo vệ thánh đường. Và không chỉ là riêng như vậy, và ngay có cả những cái nhóm quá khích cực đoan thì cũng bây giờ tụ tập lại với nhau. Khi mà một cái xã hội chia rẽ như vậy, thì là một giống như là một căn bệnh mà bây giờ nó chỉ vì một cái vết thương ở tay thôi nhưng mà nó lan ra khắp cả người và có thể suy sụp.
Dạ, xin cảm ơn thông tin viên Lê Hải.
RFI xin kính chào quý vị thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi chuyển sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại một số tin chính vừa đoàn.
Hội nghề cá Việt Nam kiến nghị nhà nước giúp đỡ ngư dân Quảng Bình bị Trung Quốc bắt giữ.
Tập đoàn dầu hỏa quốc gia Petro Việt Nam mở rộng hoạt động tại khu vực Nam Mỹ.
Cựu Thủ tướng Thái Lan Thaksin hoãn chuyến đi gây tranh cãi tại Campuchia.
Nhà đối lập ông San Suu Kyi tuyên bố hài lòng với cuộc gặp Tổng thống Miến Điện.
Lãnh đạo Bắc Triều Tiên bất ngờ tới Nga.
Giới bảo vệ nhân quyền tố cáo Bắc Kinh gia tăng chấn áp ly khai nhân dịp đón Tổng thống Mỹ.
Ai Cập triệu hồi đại sứ tại Israel để phản đối việc ba nhân viên an ninh bị giết tại vùng biên giới.
Mỗi ngày một sự kiện, Việt Nam lại bị cơ quan thẩm định tài chính Standard & Poor's hạ điểm tín nhiệm.
Nước Anh giải quyết các hậu quả của bạo loạn, nhiều vấn đề xã hội nảy sinh, thông tín viên Lê Hải tường trình từ London.
Mở đầu phần 2 là một điểm báo do Minh Anh biên soạn, mời quý vị theo dõi.
Điểm báo. Nhật báo Le Figaro hôm nay có bài viết về phiên xử bà Yulia Tymoshenko, cựu thủ tướng Ukraine. Chuyện gì đang xảy ra cho người phụ nữ với những bím tóc dài vàng ống? Phải chăng nữ anh hùng của cuộc cách mạng màu cam theo xu hướng phương Tây năm 2004, vừa là cựu thủ tướng và là nhà đối lập đã bị đầu độc? Đây chính là những câu hỏi mà Le Figaro đã đặt ra để tìm hiểu về số phận của người phụ nữ can đảm đang bị tạm giam chờ xét xử do bà bị quy tội là đã lạm dụng quyền lực.
Theo lời thuật từ các luật sư của bà, từ hôm thứ Tư, bà Yulia Tymoshenko mang một chứng bệnh bí hiểm mà các triệu chứng đáng ngại không giống với bất kỳ căn bệnh nào. Nhiều vết màu xanh xuất hiện trên cơ thể bà, hiển nhiên do các mạch máu bị vỡ gây ra. Tình trạng sức khỏe của bà đã suy giảm một cách đột ngột, thậm chí bà không thể nào đi ra để đi dạo dù chỉ là rất ngắn, có thể nói là sự sống của bà đang gặp nguy hiểm. Một nhà đối lập cho Le Figaro biết, về mặt pháp lý, chế độ không thể hạ gục được bà, vì vậy chúng tôi e ngại họ sẽ dùng mọi thủ đoạn để hại bà. Bà Yulia Tymoshenko, 50 tuổi, đang bị tạm giam từ ngày 5 tháng 8 vừa qua, trong khi chờ phiên xét xử bà về tội lạm dụng quyền lực và tham nhũng khi bà cho ký kết một hợp đồng khí ga với Moscow với giá bất lợi lúc bà còn tại quyền. Bà xem việc Tổng thống đương nhiệm Viktor Yanukovych truy tố bà như là một hành động trả thù chính trị. Xin nói rõ là ông Viktor Yanukovych là người có chủ trương theo Nga. Việc giam giữ bà Tymoshenko đã tạo ra nhiều phản ứng mạnh mẽ từ các nước châu Âu và Mỹ, trong khi Liên hiệp châu Âu và Kiev đã bước vào đàm phán về một thỏa thuận hợp tác. Trước tình hình căn bệnh kỳ lạ, châu Âu đã bày tỏ thái độ quan ngại cho sức khỏe của bà và yêu cầu phải có các xét nghiệm y khoa độc lập. Về phần bà Tymoshenko, đương nhiên bà sẽ từ chối ủy ban y khoa do trại giam thành lập, bao gồm có cả thứ trưởng y tế, thực hiện các xét nghiệm và nhấn mạnh muốn gặp bác sĩ riêng của mình. Le Figaro nhận xét, trong không gian Xô Viết cũ, đầu độc các nhà đối lập luôn là những đối tượng cho mọi đàm tiếu. Bài báo nhắc lại từ việc cựu tổng thống Ukraine Viktor Yushchenko bị đầu độc năm 2004 trong quá trình vận động tranh cử. Mặc dù ông thoát chết trong gang tấc, nhưng các vết sẹo của độc dược đã lưu giữ lại rất lâu trên gương mặt. Năm 2006, một cựu điệp viên khác của Nga Alexander Litvinenko, người chống lại Vladimir Putin, sống tị nạn tại Anh, cũng bị đầu độc bằng chất phóng xạ polonium 210. Hay như trường hợp nữ nhà báo Nga Anna Politkovskaya, chuyên gia về Chechnya, từng thoát chết trong một âm mưu đầu độc bà trên máy bay năm 2004, để rồi bị sát hại tại Moscow. Le Figaro tự hỏi, nếu như bà Tymoshenko đã bị đầu độc, cần phải biết rõ ai làm và vì lý do gì. Cuối cùng, Le Figaro kết luận, tại khu vực này, các vụ đầu độc cũng như ám sát chính trị rất hiếm khi được làm sáng tỏ.
Liên quan đến tình hình thị trường tài chính, báo Le Monde hôm nay có bài nhận định mang tựa mối nguy suy thoái kinh tế ở Hoa Kỳ khiến cho thị trường chứng khoán thế giới tuột dốc. Theo bài báo, các chỉ số kinh tế xấu được công bố hôm thứ Năm vừa qua khẳng định sự hạ bậc của nền kinh tế hàng đầu thế giới.
Hôm thứ Năm vừa qua, theo bản công bố thì trong tháng 8 này, chỉ số Philly Fed, một chỉ số dùng để đo lường hoạt động công nghiệp vùng Philadelphia, lại rơi xuống dưới mức 30,7, mức thấp nhất kể từ năm 2009 khi hoạt động kinh tế bị co cụm lại do hậu quả của khủng hoảng kinh tế. Ngay sau khi được công bố, thị trường chứng khoán thế giới một lần nữa lại bị xáo động. Toàn bộ các sàn chứng khoán đều bị tụt giảm từ Mỹ cho đến châu Âu và hôm qua là đến lượt châu Á. Các nhà khai thác lo sợ và bán tháo các tài sản mang rủi ro như cổ phiếu, vốn rất nhạy cảm với tình hình kinh tế để mua vàng, vô hình chung đã đẩy giá vàng vọt vượt ngưỡng $1,800 một ounce. Trước mắt, các chuyên gia nhận định rằng xác suất Mỹ rơi vào tình trạng suy thoái là 50-50, nghĩa là mặt sắp là suy thoái, mặt ngửa, tức tăng trưởng ì ạch. Bên cạnh đó, lạm phát cũng là một nhân tố làm suy yếu nền kinh tế Mỹ. Chỉ tính riêng trong tháng 7, giá cả tiêu thụ đã nhảy vọt lên 0,5%, còn tính trên cả năm là 3,6%, mức cao nhất kể từ tháng 10 năm 2008. Có thể nói, Mỹ đang trong tình trạng tăng trưởng trì trệ và lạm phát tăng mạnh. Theo Le Monde, môi trường kinh tế hiện giờ vốn dĩ rất giống với những năm 70, gợi lên một nỗi lo lắng mạnh mẽ, bởi vì nó sẽ hạn chế sự linh hoạt của Ngân hàng Dự trữ Liên bang Mỹ để phục hồi nền kinh tế. Nói một cách khác, xu hướng được trông chờ và hy vọng nhiều là đợt nới lỏng tiền tệ lần thứ ba sẽ trở nên khó thực hiện. Bởi vì điểm yếu của phương pháp chống khủng hoảng này là phải duy trì giá cả ở mức cao. Bên cạnh đó, thị trường thế giới cũng hiểu rằng không nên trông đợi nhiều vào chính phủ Mỹ. Một mặt, Mỹ hiện đang bị trì trệ với một khoản nợ khổng lồ, chiếm tỷ lệ 100% so với GDP. Mặt khác, phe đối lập Cộng hòa chống lại việc giảm nợ công. Le Monde cho rằng tình hình kinh tế của Mỹ hiện nay chỉ ra rõ bản chất vấn đề ở châu Âu. Mất đầu tàu kinh tế Mỹ, nền kinh tế châu lục giàu cõi này xẹp xuống. Các chuyên gia kinh tế dự đoán rằng tăng trưởng kinh tế châu Âu năm nay chỉ đạt được 1,7%, thấp hơn mức dự đoán là 2%, và năm 2012 sẽ còn tệ hơn là 0,5% thay vì 1,2%. Hơn nữa, việc thiếu vắng một chính sách chung để giải quyết khủng hoảng cũng làm tăng mạnh nỗi ám ảnh trên thị trường. Trong khi chờ đợi, các nhà đầu tư đang nghĩ đến điều tệ hại nhất có thể xảy ra là khả năng thanh khoản của một nước bị mất, thậm chí sự tan vỡ của khối đồng tiền chung châu Âu.
Trong lĩnh vực kinh tế môi trường, nhật báo Le Monde hôm nay có bài nhận định về hiện tượng tảo xanh xuất hiện trên các bãi biển ở miền Bretagne, vùng nông nghiệp tây bắc nước Pháp. Theo Le Monde, đây chính là hệ quả của mô hình nông nghiệp thâm canh.
Theo các nhà nghiên cứu, hiện tượng tảo xanh tại vùng biển Bretagne bắt đầu từ năm 1971. Mỗi năm, tảo xanh thực một bề mặt diện tích khoảng 640 hectare, không những nó phát ra mùi hôi như trứng thối, mà nó còn hủy hoại hình ảnh của vùng Bretagne và nền kinh tế du lịch của khu vực. Le Monde cho biết, nguyên nhân chính là do lượng nitrat dùng trong nông nghiệp, mà 90% là đến từ phân bón thải ra sông ngòi quá cao. Nồng độ nitrat trong nước lên đến 30mg trên 1 lít, cao gấp 10 lần so với nồng độ tự nhiên trên sông. Các nhà khoa học khẳng định, đây chính là sản phẩm của mô hình nông nghiệp thâm canh được đưa thực hiện vào những năm 60, một kiểu mô hình coi trọng năng suất, công nghiệp và phù hợp với toàn cầu hóa. Theo Le Monde, vùng nông nghiệp Bretagne chỉ chiếm có 6% trên tổng diện tích đất nông nghiệp của Pháp, nhưng lại cung cấp đến 60% cho thị trường thịt heo Pháp, 20% lượng trứng, 21% lượng sữa và 30% cải súp lơ. Thế nhưng, có điều nghịch lý là, tuy các sản phẩm nông nghiệp vùng này được xuất sang nhiều nước châu Âu, thậm chí là Nga và Trung Quốc, nhưng nông dân thì không hưởng được lợi gì nhiều. số lượng nông dân giảm đi 5 lần tính từ năm 1970, và với mức thu nhập dưới 12.000 euro một năm, họ thuộc thành phần nông dân nghèo nhất nước Pháp. Về mặt môi trường, với số lượng 14 triệu con heo, 2 triệu con bò và 300 triệu gia cầm, số gia súc này thải ra một lượng phân vượt quá khả năng hấp thụ tự nhiên của đất. Theo các nhà khoa học, để làm chủ được hiện tượng tảo xanh, cần phải hạ nồng độ nitrat trên sông xuống dưới ngưỡng 10mg một lít, nghĩa là phải giảm lượng phân bón xuống 35% và giảm chăn nuôi gia súc xuống 15%. Đề nghị này không những gây khó chịu cho ngành công nghiệp nông nghiệp, vốn mỗi năm thu lãi 18 tỷ euro, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân. Vì vậy, cuộc bút chiến giữa nông dân và các nhà khoa học sẽ vẫn còn kéo dài, và lẽ dĩ nhiên, cuộc chiến với tảo cũng sẽ còn lâu mới chấm dứt. Và bây giờ, mời quý vị theo dõi mục Tạp chí âm nhạc, Đức Bình giới thiệu chủ đề Nhạc sĩ Đức Trí đã từng lỡ hẹn với nước Pháp.
Chiều nắng đường vắng, em với chúng tôi mây người ngồi xuống chuyện vui, ôi bao nhiêu điều muốn nói, nhưng đâu đó nụ cười vẫn chưa muộn phiền, ánh mắt sâu nỗi buồn xa xăm. Chuyện tình yêu giận hờn mấy trống để rồi nước mắt ấy cứ rơi, và anh muốn kể đi em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên, và em yêu đi đừng suy tư mãi, để anh luôn thấy kể đi mãi giữ trên môi những đóa hoa thật tươi, em đẹp nhất khi em cười, và xin chẳng quên lời anh từng để vụt mơ tuổi xanh.
Khi tiếp xúc với Đức Trí, người ta có cảm giác anh luôn nhấn mạnh đến vai trò của một nhà sản xuất trong âm nhạc hơn là một người nhạc sĩ, mặc dù anh vẫn luôn thừa nhận nhờ vào mảng sáng tác các ca khúc mà người nghe biết đến tên tuổi của anh. Sau một thời gian qua Mỹ tu nghiệp, trở về nước, khái niệm và cách thức vận hành trong âm nhạc của Đức Trí đã có nhiều thay đổi. Nó không còn chỉ đơn thuần là sáng tác hay hòa âm phối khí, mà dường như còn phải hướng đến trình độ của một nền công nghiệp giải trí. Điều này đã giải thích tính đa dạng của Đức Trí trong lĩnh vực mà anh đang theo đuổi, đồng thời cũng phần nào thể hiện rõ nét cá tính đa chiều trong các sáng tác của anh sau này. Khi chỉ là những bản tình ca ballad êm dịu như phong cách mọi người biết đến, thì anh mới bắt đầu bước chân vào làng âm nhạc, lúc lại là những mảng trầm tự sự, quan sát từ những sự kiện cá nhân cũng như diễn biến của cuộc sống xung quanh, rồi nhiều khi đó lại là sự trở về nguồn với bản sắc dân tộc của một thời thơ ấu mà Đức Trí đã từng ôm cây đàn bầu, đàn kìm, đi nhiều nơi thi thố. Một điều ngạc nhiên thú vị là rất nhiều các ca khúc do Đức Trí sáng tác, đôi khi người nghe thấy phảng phất đâu đây những giai điệu trữ tình của dòng nhạc Pháp, nhạc Nga hay một chút sôi động của dòng nhạc Bossa Nova đến từ xứ sở Brazil ngập tràn lễ hội.
Và anh muốn nói kể đi em hãy vui lên, hãy cố vui cười lên, nỗi buồn sẽ trôi dần trong lãng quên, và em yêu đi đừng suy tư mãi.
Nhạc bản Cát Thi mà quý vị và các bạn đang nghe qua giọng hát Lam Trường thể hiện là một ca khúc có thể xem như rất gần gũi với nhạc Pháp. Qua nhạc phẩm này, Đức Trí cũng đã nhận được giải Mai Vàng trong nước năm 2005. Và cũng thật tình cờ, trong chuyên mục tuần này, mời quý vị và các bạn gặp lại Đức Trí để cùng lắng nghe anh tâm sự việc anh đã từng lỡ hẹn với nước Pháp như thế nào. Thưa anh nhắc đến một chi tiết mà có lẽ nó cũng làm thay đổi rất là nhiều cái tư duy âm nhạc của anh, đó là việc anh qua bên Mỹ trau dồi về cái kiến thức âm nhạc. Những cái năm sống ở Mỹ, anh cảm nhận được cái vốn âm nhạc của mình như thế nào, và anh đã đạt được những cái gì sau này khi anh trở về?
Có lẽ cái dễ dàng nhận thấy nhất là cái quan điểm về âm nhạc. Có nghĩa là như thế này, ngày xưa tôi học ở Nhạc Viện thì đó là một cái trường đào tạo âm nhạc theo academic, tức là rất là hàn lâm, rất là mô phạm và tất cả cái chuẩn mực của âm nhạc cổ điển. Sau đó tôi ra trường vào năm 96 và tôi đi làm được vài năm.
và tôi phát hiện ra một điều là những cái gì mà tôi muốn học để hiểu biết về nền công nghiệp âm nhạc thì tôi đều chưa có những cái kiến thức đó hết. Và tôi đã từng đến Pháp và nghĩ đến một cái trường ở ngay Trèm, ở ngay chỗ Place Italy, nó có một trường về Ecole de Musique ngay đó, đã từng tìm hiểu và đã định đến đó học. Và tôi lại tìm đến một cái trường khác ở Los Angeles là cái trường MI Music Institute, tức là tôi cũng tìm hiểu rất là nhiều trường. Cuối cùng tôi quyết định là tôi chọn cái trường Berklee College of Music ở Boston. Đó là một cái trường duy nhất mà nó có cái ngành sản xuất âm nhạc. Và như anh hỏi đó là nó thay đổi rất nhiều đối với tôi. Tức là nó không phải là một môn nghệ thuật thuần túy như chúng ta hoạt động nghệ thuật, mà nó đã được xem như là một môn thực hành nó như một nền công nghiệp âm nhạc.
Từng giọt nước mắt giờ đây em khóc, có làm được gì? Đến cuối cùng rồi thì ta cũng chia tay nhau thật rồi. Thì thôi anh hỡi, đừng đợi hay lỗi, ta sẽ cùng bên nhau tươi vui, nói cho nhau lời vui đêm nay rồi thôi. Giờ em mong ơi, thời gian đến nay để em được một lần ôm lấy anh yêu thương vào lòng. Rằng mai đây người về bên anh đâu chắc sẽ vui vì hơn. Sống với nhau ngày tháng cô đơn vô vọng.
Quý vị và các bạn đang nghe nhạc phẩm Vì Em Yêu Anh, một sáng tác của Đức Chí qua giọng hát của Nguyễn Hồng Nhung.
Điều đó hai ta cách xa, tình em vẫn trao về anh mãi mãi. Đời em luôn mong có anh, chỉ mong có anh. Điều đó anh sẽ biết rằng, rằng mỗi duyên mình em thôi. Yêu anh mong anh sớm kia, và có lẽ anh không bao giờ trách thật.
Anh vừa mới thổ lộ một chút về cái ý tưởng, đáng lẽ ra là anh cũng đã từng tìm hiểu đúng không, một cái trường về âm nhạc ở Pháp, ở quận 13, gần cái khu mà cộng đồng người Việt mình sinh sống rất là nhiều. Nếu mà anh cho phép thì tôi có thể mạo muội nhận xét như thế này, ở trong một số những ca khúc mà anh viết đó, có một số cái âm hưởng nếu mà ngộ nhận thì ta thấy là rất là gần gũi với nhạc Pháp. Đó thì không hiểu rằng là...
Tôi hơi ngạc nhiên là đây là lần đầu tiên tôi nhận một câu.
Nếu anh nghe lại, anh nghe thử lại và anh so sánh những cái...
Và rất là chính xác, phải nói rằng là điều đó rất là chính xác. Như gần đây nhất là có cái bài Nào Có Ai Biết, và trước đó nữa tôi có cái bài Có Đôi Lần. Và phải nói là có một chút xíu gì đó âm hưởng của nhạc Pháp ngày xưa. Nhạc Pháp bây giờ không biết là có thay đổi nhiều hay không. Một chút xíu âm hưởng của nhạc Nga. Và cũng không phủ nhận là một chút xíu âm hưởng của Brazil, của Bossa Nova rất là nhiều trong âm nhạc của tôi. Tôi lớn lên trong một gia đình mà tất cả các anh chị tôi đều sinh trưởng tại Campuchia và học chương trình Pháp. Cái thời những năm 50 mấy, 60 mấy thì chắc anh biết rồi đó, tức là người Việt Nam mình đều ảnh hưởng văn hóa Pháp rất nhiều, và cả gia đình của tôi đều như vậy. Và chị tôi vẫn đang ở Paris, ở bên đó. Thì cái văn hóa đó nó ảnh hưởng tôi lúc nào thì tôi cũng không biết, nhưng mà tôi chỉ biết là tôi đã nghe nhạc Pháp từ nhỏ và lớn lên, những cái giai điệu đó nó ăn sâu vào tôi rất là nhiều.
Nào có ai biết yêu thương năm xưa trở về, nào có ai biết tim chưa quên câu hẹn thề, lần tìm về nhau có mê. Nào có ai biết môi khô hôm nay lại hồng, nào có ai biết thân thương ta ôm bao lâu nghẹn ngào trong đôi mắt. Nào có ai biết em quên bao nhiêu tủi buồn, nào có ai biết em quên bao nhiêu giận hờn, để một lần tay níu tay. Nào có ai biết sau cơn mưa đêm thật dài, là sớm mai đến như khi bạn xưa vụng dài, để tìm trong môi mơ. Một lần quên đi năm xưa bao tố, một lần thành sau cũ, một lần qua đi ưa tư dĩ vắng, một lần thành mãi mãi.
từng giọt cô đơn năm xưa thánh thơ, từng giọt buồn đêm vỡ đã trôi mãi như nỗi đau thoáng qua, đã trôi vẫn vương tiếc thương rất xa, nói lại tiếng yêu ngỡ như đã quên, để ta lại biết đêm thôi còn già.
Nào có ai biết là một ca khúc khác của Đức Chí sáng tác qua giọng hát của Phương Thanh.
Nào có ai biết yêu thương năm xưa trở về, nào có ai biết tin chưa quên câu hẹn thề, lần tìm về nhau khói mê. Nào có ai biết môi khô hôm nay lại hồng, nào có ai biết thân thương ta ôm vào lòng, nghẹn ngào trong đôi mắt. Nào có ai biết em quên bao nhiêu tuổi buồn, nào có ai biết em quên bao nhiêu giận hờn, để một lần tay níu tay. Nào có ai biết sau cơn mưa đêm thật dài, và sớm mai đến như khi bạn giờ vụng dài, để tìm trong mỗi mơ. Một lần quên đi năm xưa bao tố, một lần thành sau cuối, một lần qua đi ước tư dĩ vãng, một lần thành mãi mãi. Từng giọt cô đơn năm xưa thánh thơ, từng giọt buồn đêm vỡ đã trôi mãi như nỗi đau thoáng qua, đã thôi vẫn vương tiếc thương rất xa, nói lại tiếng yêu ngỡ như đã quên, để ta lại biết đêm thôi còn
già. Thưa anh, là có một lần trả lời phỏng vấn báo chí ở trong nước thì anh đã từng thổ lộ là anh còn muốn soạn một cái giáo trình âm nhạc anh học hỏi được ở trường Berkeley ở bên Boston để mà giúp đỡ những cái bạn trẻ muốn theo nghề ca hát để tham khảo đó. Bây giờ thì anh đã thực hiện được ý tưởng đó chưa? Và theo anh thì cái gu âm nhạc của các bạn trẻ Việt Nam bây giờ nó đang ở cái mức nào ạ?
Cho tôi trả lời cái vế đầu trước cái đã. Cái việc soạn giáo trình thì tôi cũng không biết là bao giờ tôi mới làm xong. Tôi vẫn phải soạn giáo án để đi dạy hàng ngày, bởi vì tôi đang dạy môn kỹ thuật về contemporary keyboard cho sinh viên ở Đại học Sài Gòn. Tôi là dạy môn sáng tác, và ở nhà tôi lại có một cái lớp dạy về hòa âm cho nhạc nhẹ, rồi tôi lại có một cái lớp về phong cách nhạc nhẹ. Tôi thấy rất nhiều các bạn phóng viên, nhà báo ở các báo văn hóa đăng ký những cái lớp đó học, và tôi nghĩ rằng cái việc đó nó cứ vẫn tiếp diễn, có thể là nó sẽ mất một năm hai năm hoặc lâu hơn nữa để mà nó hoàn thiện dần dần. Tôi nghĩ là bắt đầu bằng những cái giáo án rất là đại cương, cái dàn bài thôi, và mình hãy cùng sẽ hình hoàn thành cái đó sau.
Ta gặp nhau có đôi lần, ta chờ nhau cũng đôi lần, rồi từng ngày như thế cứ trôi qua nhanh, ta không kịp có nhau. Rồi từng ngày như thế, em không còn đó ngày thơ. Em nào hay có một ngày, em nào hay thế gian này, tình cờ đưa em đến với những yêu thương, cho em chìm đắm say và đưa em đến những...
Quý vị và các bạn đang nghe nhạc phẩm Có Đôi Lần, một ca khúc quen thuộc của Đức Chí qua giọng hát Phương Vi.
Vừa rồi anh đi mất, vừa rồi em thương nhớ, giờ đây em biết rằng mình chót yêu, nhưng em quá ngây thơ nên em cứ mong chờ. Trong đêm tôi bơ vơ lặng lẽ em ngồi khóc, một lần thôi nhé, một lần cho em biết, để giờ ta không tiếc rằng mình từng có nhau. Sao đôi mắt em cay, anh yêu có điều hay, có những nỗi u hoài vẫn còn mãi đây.
Nói về cái việc đó nó có ảnh hưởng đến cái giáo dục thẩm mỹ cho người nghe không thì nó là một điều rất là lớn. Có lẽ cho tôi xin nói ý của tôi như thế này: không thể nào mà thay đổi cái quan niệm về thẩm mỹ cho lớp trẻ Việt Nam, có khi có cả tôi nữa, thì không có thể nào mà thay đổi họ trong một sớm một chiều. Tôi hy vọng rằng chỉ có thể giúp cho những cái bạn mà sắp sửa ra trường, và họ chính là những người sẽ về những cái trường dạy âm nhạc. Không có gì hay cho bằng là sẽ dạy nhạc cho những người để về dạy nhạc cho học sinh phổ thông. Cái đó nó sẽ thiết thực hơn rất nhiều. Đó là lý do mà tại sao tôi lại những lời về dạy ở đâu.
Em, mình đã cho nhau nhiều hơn đã hứa, mà vì sao đôi khi anh thấy
yêu thương thật quá mong manh. Người hỡi, tình mình tựa như những áng mây trôi về đâu, vẫn mong cho mình mãi bên nhau dài lâu.
Em lòng vẫn khát khao được yêu mãi thế, dù mai đây đôi ta đâu biết yêu đương rồi sẽ xa xa. Người hỡi, tình mình cứ như những tháng năm kia đôi thay, hãy yêu nhau để có nhau mãi về sau.
Giọng hát Bằng Kiều và Minh Tuyết đang gửi đến quý vị các bạn nhạc phẩm Yêu Thương Mong Manh, một sáng tác của Đức Trí.
Hứa một lời sẽ mãi bên nhau,
và em sẽ nhìn anh và hát, em sẽ mãi yêu anh hơn lời em nói.
Dù năm tháng đổi thay người hỡi, những ngọt ngào vẫn mãi cho nhau.
Biết là cái câu hỏi của anh nó cũng là một câu hỏi rất là lớn, đã được bàn cãi từ bao nhiêu năm nay ở trong nước, và thậm chí bây giờ đến một cái thời điểm mà người ta đặt ra một cái từ là có những cái thảm họa âm nhạc nó cứ đang luôn luôn tồn tại, và là bởi vì chúng ta thường hay gộp chung lại âm nhạc giải trí và âm nhạc thuần túy mang tính nghệ thuật, tính hàn lâm vào cùng với nhau. Chắc có lẽ cũng đã đến lúc mà chúng ta phải thật sự nhìn nhận về hai cái hướng rất là khác biệt đó. Bởi vì âm nhạc mang tính giải trí thì nó chỉ làm đúng cái nhiệm vụ của nó, cũng giống như các ngành nghệ thuật khác thì nó cũng nên có một chỗ đứng riêng của nó. Chúng ta cũng phải thừa hiểu với nhau là vì bùng nổ thông tin không phải chỉ ở Việt Nam mà tất cả các nơi khác bao giờ cũng vậy, nhất là ở trong nước bao nhiêu năm không có cái điều kiện để tiếp xúc với thông tin, đến khi mà có cái điều kiện đó thì nó lại quá nhiều và choáng ngợp. Nó choáng ngợp thì cái văn hóa bên ngoài nó tràn vào thì nó rất mạnh. Chúng ta cũng thừa biết rằng văn hóa châu Âu và của những nước phát triển như ở bên Mỹ thì nó đã có cái bề dày rất là lớn, cho nên là cái sự ảnh hưởng của nó vào cái âm nhạc thì là không thể phủ nhận. Bây giờ mọi người đều thấy được là hết những năm âm nhạc Hồng Kông rồi bây giờ là đến nhạc Hàn Quốc lại tiếp tục ảnh hưởng rất là nhiều. Và một cái xu hướng của giới trẻ là gì? Thích những cái gì đó mà nó đang mang cái hơi hướng thời trang, thời thượng. Và người ta cứ băn khoăn rằng liệu như thế nó có mất đi cái bản sắc của âm nhạc Việt hay không. Tất nhiên là những người hoạt động âm nhạc chúng tôi có một cái cộng đồng những người sản xuất âm nhạc, những music producer ở trong nước, những nhạc sĩ như là anh Quân, như là anh Quy Tuấn, rồi như anh Võ Thiện Thanh, là những người chúng tôi chơi rất là thân với nhau, và chúng tôi cũng rất là tâm huyết muốn làm một cái gì đó cho âm nhạc nói chung.
Kính thưa quý khán giả, chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là kết thúc. Ngày mai Chủ nhật 21 tháng 8 2011, sau bản tin thời sự, mời quý khán giả đón nghe một điểm tuần báo do Minh Anh biên soạn, tiếp đến là tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Ban biên tập Việt ngữ đài RFI xin chào tạm biệt quý khán giả. Hẹn quý vị trong chương trình ngày mai trên các băng tần thường lệ.